Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 15 tháng 8 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin tỷ lệ thất nghiệp tại Úc giảm, thêm 25.000 việc làm mới trong tháng 7. Hãng tin Yahoo News đưa tin, theo số liệu mới từ Cục Thống kê Úc, tỷ lệ thất nghiệp của Úc đã giảm xuống 4,2% trong tháng 7, đúng như dự báo thị trường. Nền kinh tế ghi nhận thêm khoảng 25.000 việc làm, cao hơn một chút so với kỳ vọng, trong khi số người thất nghiệp giảm 10.000 người. Việc làm toàn thời gian tăng mạnh ở mức 60.000 vị trí, bù lại sự sụt giảm 36.000 việc làm bán thời gian. Cục Thống kê Úc cho biết, tốc độ tăng trưởng việc làm trong năm qua nhìn chung nhanh hơn mức tăng dân số. Nhưng vài tháng gần đây, hai chỉ số này đang tiến gần cùng nhịp. Tỷ lệ thất nghiệp hiện phù hợp với dự báo quý tháng 6 của Ngân hàng Dự trữ Úc. Dù thị trường lao động tiếp tục cho thấy sức chống chịu, Ngân hàng Dự trữ Úc đánh giá các điều kiện việc làm đã hạ nhiệt đôi chút. Thống đốc Michelle Bullock nhận định rằng vẫn còn một số dấu hiệu cho thấy thị trường lao động hơi đáng ngại, nhưng việc duy trì mức hiện tại là tích cực. Tỷ lệ tham gia lao động giữ ở mức cao 67%, với số nữ giới làm việc toàn thời gian tăng gấp đôi nam giới, 40.000 người so với 20.000 người, nâng tỷ lệ tham gia lao động của phụ nữ lên kỷ lục mới. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers nhấn mạnh, nền kinh tế Úc đang có tiến triển đáng khích lệ với lạm phát hạ nhiệt, lãi suất giảm và thị trường việc làm vững vàng. Ông cho biết, dưới thời chính phủ lao động của Thủ tướng Albanese, Úc đang ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp trung bình thấp nhất trong 50 năm qua. Hãng tin Yahoo News đưa tin, các rạn san hô nổi tiếng dọc bờ biển Tây Úc vừa trải qua đợt tẩy trắng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận sau đợt nắng nóng biển dài nhất, rộng nhất và dữ dội nhất của bang. Từ tháng 8 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, nhiệt độ nước biển cao kéo dài đã khiến san hô chịu căng thẳng nhiệt nghiêm trọng, dẫn đến hiện tượng trục xuất tảo cộng sinh, nguồn sống và màu sắc của san hô, một quá trình thường gây chết hàng loạt. Thiệt hại trải dài 1.500 km, bao gồm cả những khu vực trước đây gần như không bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Theo Viện Khoa học Biển Úc, giai đoạn năm 2024-2025 ghi nhận mức tẩy trắng nghiêm trọng nhất từ trước tới nay ở các rạn san hô Tây Úc, bao gồm cả Rowley Shoals, Kimberley và Ningaloo, những vùng trước đây hiếm khi bị ảnh hưởng. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến các sự kiện tẩy trắng xảy ra thường xuyên hơn, mạnh hơn và lan rộng hơn, khi san hô cần từ 10 đến 15 năm để phục hồi. Viện Khoa học Biển Úc nhấn mạnh rằng, biến đổi khí hậu do khí thải carbon vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với các rạn san hô tại Úc và trên toàn cầu. Một báo cáo tạm thời của Ủy ban Năng suất Úc được công bố mới đây cho thấy, trung bình mỗi người lao động Úc sẽ thay đổi nghề nghiệp ít nhất 2 lần trong vòng 20 năm tới do tác động của công nghệ, tuổi đời nghề nghiệp dài hơn và nhu cầu công việc thay đổi. Để thích ứng, người lao động cần kỹ năng nền tảng vững chắc từ trường học, cơ hội học tập suốt đời và rào cản gia nhập nghề mới được giảm bớt. Báo cáo đề xuất xây dựng ngân hàng trực tuyến bài giảng chất lượng cao, hỗ trợ giáo viên, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đồng thời có chính sách khuyến khích đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, Ủy ban Năng suất Úc khuyến nghị đơn giản hóa thủ tục công nhận kinh nghiệm và văn bằng trước đây, thiết lập hệ thống đăng ký công khai quyết định chuyển đổi tín chỉ và xem xét nới lỏng các quy định cấp phép nghề nghiệp ở một số lĩnh vực như thợ sửa xe, thợ làm tóc hay kỹ thuật viên điều hòa. Với ngành học nghề, báo cáo đề xuất mô hình đào tạo ngắn hơn cho người trưởng thành và lộ trình học lý thuyết trước khi thực tập. Mục tiêu là xây dựng lực lượng lao động Úc linh hoạt, có khả năng thích ứng nhanh với thị trường việc làm liên tục biến động. Dù chính phủ đã có nhiều cải cách hỗ trợ gia đình như nghỉ thai sản có lương, mở rộng dịch vụ giữ trẻ và miễn phí mẫu giáo, nhưng một mảnh ghép quan trọng vẫn bị bỏ quên suốt 25 năm, đó là cải tổ chế độ trợ cấp thuế gia đình. Hãng tin Yahoo News cho hay, hệ thống hiện tại khiến nhiều gia đình, đặc biệt là các bà mẹ quay lại thị trường lao động, bị mất trợ cấp ngay từ đồng lương đầu tiên kiếm được. Ví dụ, một cặp vợ chồng đều đi làm, mỗi người kiếm được 50.000 đô la một năm, chỉ nhận được 1.896 đô la trợ cấp phần A, trong khi cặp vợ chồng chỉ có một người đi làm, với cùng tổng thu nhập 100.000 đô la, được nhận gần 4.000 đô la. Quy định này tạo ra rào cản lớn cho việc cả hai cha mẹ cùng tham gia lao động, đồng thời mở rộng khoảng cách giới trong thu nhập và việc làm. Các chuyên gia đề xuất hợp nhất tất cả các khoản trợ cấp phần A, phần B và các khoản bổ sung thành một khoản trợ cấp duy nhất tính theo mỗi đứa trẻ, chia đều cho cả hai cha mẹ và tính giảm dần dựa trên thu nhập cá nhân thay vì thu nhập chung của cả gia đình. Mỗi phụ huynh sẽ có ngưỡng thu nhập riêng trước khi bị cắt trợ cấp, còn cha hoặc mẹ đơn thân sẽ nhận toàn bộ khoản này. Cách tính mới sẽ khuyến khích cả hai cha mẹ chia sẻ trách nhiệm chăm con, tạo điều kiện để các bà mẹ làm việc nhiều hơn, đồng thời vẫn đảm bảo ngân sách nhà nước có thể cân đối bằng cách điều chỉnh mức chi và ngưỡng thu nhập. Nếu áp dụng, cải cách này sẽ giúp hàng triệu gia đình Úc vừa cải thiện thu nhập, vừa đóng góp thêm cho nền kinh tế. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền bang Victoria vừa công bố và triển khai các giáo án khoa học mới dành cho bậc tiểu học, giúp học sinh nuôi dưỡng sự tự tin và trí tò mò trong học tập. Phó thủ hiến kiêm giám đốc phụ trách giáo dục Ben Carroll mới đây đã giới thiệu loạt giáo án đầu tiên đúng dịp tuần lễ khoa học quốc gia. Những tài liệu này được thiết kế cho giáo viên từ mẫu giáo đến lớp 2, cung cấp trọn bộ công cụ như kế hoạch bài học, slide, bài kiểm tra tích hợp và thí nghiệm thực hành, giúp tiết kiệm thời gian soạn giảng đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học. Theo hãng tin Reuters, giáo án bao quát nhiều chủ đề hấp dẫn như thế giới thực vật và động vật, hệ mặt trời, đặc tính vật liệu, thời tiết và âm thanh được xây dựng dựa trên mô hình giảng dạy và học tập Victoria 2.0, nhấn mạnh phương pháp giảng dạy dựa trên bằng chứng. Mỗi bài học đều có mục tiêu rõ ràng, hướng dẫn từng bước và hoạt động luyện tập cho học sinh, đảm bảo tất cả học sinh đều có cơ hội thành công. Việc phát triển hàng ngàn giáo án chung này cũng nhằm giảm tải công việc hành chính cho giáo viên, theo khuyến nghị từ cuộc rà soát độc lập về hoạt động quản lý và tuân thủ tại các trường công lập ở Victoria. Viện Tội phạm học Úc mới đây đã công bố báo cáo tội phạm mạng tại Úc năm 2024. Báo cáo cho thấy 47% người dùng Internet tại Úc đã trở thành nạn nhân của tội phạm mạng trong 12 tháng qua. Hình thức phổ biến nhất là lạm dụng và quấy rối trực tuyến hơn 26%, tiếp theo là đánh cắp và lạm dụng danh tính hơn 21%, phần mềm độc hại hơn 20% và lừa đảo tài chính hơn 9%. Khoảng 1/4 người tham gia khảo sát cho biết đã bị rò rỉ dữ liệu cá nhân. Báo cáo cũng cảnh báo nhiều người không thực hiện các biện pháp cơ bản để bảo vệ an toàn trực tuyến và chỉ 25% người dùng Internet thường xuyên cập nhật mật khẩu và một tỷ lệ tương tự người sử dụng trình quản lý mật khẩu an toàn. Hãng tin Yahoo News dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ và An ninh mạng Tony Burke kêu gọi người dân thực hiện 3 bước đơn giản, đó là luôn cập nhật phần mềm mới nhất, sử dụng mật khẩu duy nhất và kích hoạt xác thực đa yếu tố. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, tội phạm xem Úc là miếng mồi béo bở nhưng thiếu chuẩn bị. Một phần do thói quen đặt mật khẩu yếu như 123456 hay password vốn có thể bị bẻ khóa trong chưa đầy 1 giây. Trong khi đó, vụ sự kiện dân sự của Ủy viên Thông tin Úc chống lại tập đoàn bảo hiểm Medibank sau vụ tấn công mạng năm 2022 đang được Tòa Liên bang thụ lý, với cáo buộc Medibank đã xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của 9,7 triệu khách hàng.
Sự im lặng chết người. Nhiều vụ cháy gây tử vong bắt đầu vào ban đêm, chỉ mùi khói thôi đã không đủ đánh thức bạn dậy. Lắp đặt thiết bị báo khói ở mỗi phòng trong nhà để giữ an toàn cho bạn, bạn bè và người thân. Lần cuối bạn kiểm tra chuông báo khói là khi nào? Truy cập frv.vic.gov.au hoặc cfa.vic.gov.au để biết thêm thông tin. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Bạn đang tìm một ngôi trường trung học uy tín cho con trai? Marshallon College, trường nam sinh hàng đầu tại Melbourne, hiện mở đăng ký cho lớp 7 năm 2027. Cơ sở vật chất hiện đại, chương trình học chất lượng và môi trường hỗ trợ giúp các em phát triển toàn diện. Hạn chót đăng ký thứ 6 ngày 15 tháng 8 năm 2025. Truy cập marshallon.edu.au để đăng ký ngay hôm nay. Marshallon College, nơi chắc cánh tương lai cho con trai bạn.
VietJet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's VietJet. Check vietjetair.com and VietJet mobile app for exclusive promotions.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Hiệp hội xe hơi Úc mới đây cho biết doanh số bán xe điện tại Úc đã tăng hơn 60% lên mức cao kỷ lục trong quý 2 năm nay. Theo số liệu chính thức được công bố, người Úc đã mua 29.244 xe điện chạy bằng pin mới chỉ từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay. Con số này đánh dấu mức tăng 63,3% trong quý trước và là mức cao kỷ lục mới về doanh số bán hàng theo quý, vượt qua kỷ lục trước đó là 25.696 xe được bán ra trong quý 2 năm 2023. Ngoài ra, thị phần mẫu xe hạng nhẹ mới của xe điện cũng tăng ở mức cao kỷ lục. Trong khi đó, thị phần xe sử dụng động cơ đốt trong tiếp tục giảm đều từ mức hơn 86% trong quý đầu tiên năm 2023 xuống còn hơn 72% trong quý thứ hai năm nay. Xe hybrid chiếm 14,8% tổng doanh số bán xe hạng nhẹ mới trong quý 2, mức thị phần thấp nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2024. Hôm 14 tháng 8, công ty cung cấp giải pháp năng lượng sạch Gentry vừa tổ chức lễ khởi công dự án lưu trữ năng lượng và năng lượng mặt trời Maryvale, một cột mốc quan trọng trong việc cung cấp năng lượng đáng tin cậy, ít carbon cho bang New South Wales. Dự án Maryvale là một cơ sở năng lượng tái tạo Light Hybrid thế hệ mới, tích hợp hệ thống điện mặt trời công suất 243 MW với hệ thống lưu trữ năng lượng pin 172 MW trên 409 MW giờ. Khi đi vào hoạt động, dự án có thể cung cấp tới 172 MW điện sạch, đủ để cung cấp điện cho khoảng 82.000 hộ gia đình mỗi năm, đồng thời giúp giảm tới 615.000 tấn khí thải carbon mỗi năm. Khi đạt đỉnh xây dựng, dự kiến dự án sẽ tạo ra tới 360 việc làm và mở ra các cơ hội tại địa phương trên toàn chuỗi cung ứng khu vực. Các nhà khảo cổ học của Indonesia và Úc đã tìm thấy những công cụ nhỏ bị sức mẻ có thể dùng để cắt động vật nhỏ và khắc đá dưới lòng đất ở khu vực Sapen thuộc tỉnh Nam Sulawesi của Indonesia. Những công cụ và răng của động vật được tìm thấy xung quanh địa điểm này được xác định là có niên đại lên đến 1,48 triệu năm trước. Trong số các hiện vật đã tìm thấy có một loạt các công cụ bằng đá ở Nam Sulawesi mà các nhà khoa học cho rằng có thể là bằng chứng về việc con người đã sống cách đây 1,5 triệu năm trên các hòn đảo giữa châu Á và Úc. Những con người đầu tiên được biết đến ở khu vực Wallasi phía đông Indonesia. Theo một báo cáo của các nhà khảo cổ học được công bố hồi đầu tháng 8, những phát hiện này có thể thay đổi các lý thuyết về quá trình di cư ban đầu của con người. Adam Brum, nhà khảo cổ học hàng đầu tại Đại học Griffith thuộc bang Queensland cho biết, đây là những hiện vật do con người cổ đại tạo ra. Họ sống trên trái đất từ rất lâu trước khi loài người chúng ta tiến hóa. Chúng tôi cho rằng, người cổ đại Homo erectus bằng cách nào đó đã di chuyển từ lục địa châu Á qua một khoảng cách đại dương đáng kể để đến đảo Sulawesi, ít nhất là 1 triệu năm trước. cảnh sát đang điều tra vụ va chạm xảy ra tại vùng Tanay vào tối ngày 13 tháng 8. Theo thông tin ban đầu, một người đàn ông bị xe hơi tông gần đoạn giao giữa đường Lickett Road và đường Begonia Road vào khoảng 6 giờ rưỡi tối cùng ngày. Nạn nhân được đưa bằng trực thăng đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tài xế bị cáo buộc đã không dừng lại tại hiện trường và sau đó bị bắt tại một căn nhà trên đường St. Nicholas Court chỉ ít lâu sau vụ việc. Hiện người này đã bị tạm giữ. Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định và quá trình điều tra đang diễn ra. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai chứng kiến vụ việc có hình ảnh từ camera an ninh hoặc camera hành trình hãy liên hệ với cảnh sát. Kế hoạch trị giá gần 8 tỷ đô la của chính phủ liên bang nhằm mở rộng chương trình trợ cấp hoàn toàn chi phí khám bệnh cho cả những bệnh nhân không có thẻ ưu đãi, có thể sẽ không đạt mục tiêu tăng đáng kể số phòng khám bác sĩ gia đình được hỗ trợ toàn phần. Chính phủ dự báo số lượng phòng khám này sẽ tăng lên 4.800 phòng khám. Nhưng một báo cáo mới đây ước tính, con số thực sự có thể sẽ chỉ tăng 740 phòng khám, đạt mức 2.081 phòng, vì mức khuyến khích chưa đủ bù chi phí khám trung bình tại nhiều phòng khám. Bộ trưởng Y tế Liên bang Mark Butler đã bác bỏ báo cáo này, gọi đây là báo cáo sai lệch và thiếu cơ sở. Theo chính sách mới từ ngày 1 tháng 11, tại các phòng khám được hỗ trợ toàn bộ, thì bệnh nhân sẽ được nhận thêm 12,5% tiền trang trải cho mỗi lượt khám và một khoản bổ sung tùy vào mức độ hẻo lánh của phòng khám. Tổ chức Green Bill nhận định rằng các phòng khám ở khu vực đô thị khó tham gia vì tổng chi phí khám hiện vẫn cao hơn 16 đô la so với khoản chi Medicare mới. Nếu các phòng khám không được chuyển sang hỗ trợ toàn phần, bệnh nhân có thể phải chịu chi phí tăng thêm cao hơn trong tương lai. Ủy ban năng suất Úc hồi cuối tháng 7 đã kêu gọi chính phủ liên bang cắt giảm mạnh thuế doanh nghiệp xuống còn 20% đối với phần lớn các công ty có doanh thu dưới 1 tỷ đô la mỗi năm, thay vì mức hiện tại là 25%. Đề xuất này được đưa ra trước thềm vòng đối thoại cải cách kinh tế của chính phủ liên bang và được ước tính sẽ giúp tổng sản phẩm quốc nội GDP của Úc tăng thêm 14 tỷ đô la. Ủy ban năng suất cũng đề xuất áp dụng thêm một loại thuế dòng tiền ròng 5% cho phép doanh nghiệp trừ ngay toàn bộ giá trị đầu tư. Từ đó khuyến khích chi tiêu vốn và dự kiến thúc đẩy đầu tư thêm 8 tỷ đô la. Ủy ban năng suất cảnh báo rằng Úc cần cải tổ hệ thống thuế để tránh làm suy giảm chất lượng sống cho thế hệ tương lai. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers đã hoan nghênh báo cáo, đồng thời cho biết các đề xuất sẽ là cơ sở quan trọng trong đối thoại cải cách kinh tế diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 8 với sự tham dự của đại diện các đảng, công đoàn và giới doanh nghiệp.
Chú ý! Bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Bạn đang tìm một ngôi trường trung học uy tín cho con trai? Marshallon College, trường nam sinh hàng đầu tại Melbourne, hiện mở đăng ký cho lớp 7 năm 2027. Cơ sở vật chất hiện đại, chương trình học chất lượng và môi trường hỗ trợ giúp các em phát triển toàn diện. Hạn chót đăng ký thứ 6 ngày 15 tháng 8 năm 2025. Truy cập marshallon.edu.au để đăng ký ngay hôm nay. Marshallon College, nơi chắc cánh tương lai cho con trai bạn.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au www.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 15 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 0.651 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 15 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 16.315 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 14 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 15 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy và Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 25 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 18 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 17 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 6 đến 13 độ.